Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 15 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng dự hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm.
Hoạt động xuất nhập khẩu tại Móng Cái tăng hơn 150% so với cùng kỳ.
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên và trở thành cơn bão số 1 năm 2023.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết do Việt Nam cùng Bangladesh và Philippines đề xuất.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 15 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 63 điểm cầu chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục phục hồi và phát triển theo hướng tháng sau khởi sắc hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước. Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp tích cực và quan trọng của Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phù hợp, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khoá, mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, nhanh chóng, bảo đảm tín dụng cho nền kinh tế, dứt khoát để ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Theo Chi cục Hải quan Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại Móng Cái đã sôi động từ đầu năm 2023 khi cặp cửa khẩu Móng Cái Việt Nam Đông Hưng Trung Quốc được khôi phục hoạt động trở lại sau đại dịch. Tính tới hết ngày 13 tháng 7, tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt khoảng gần 870.000 tấn, tăng 153% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch đạt khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó hàng hóa xuất khẩu nhiều nhất tại lối mở km số 3+4 Hải Yên với hơn 426.000 tấn, chủ yếu là nông sản, thủy sản đông lạnh, hoa quả. Riêng xuất nhập cảnh có khoảng 1 vạn người qua lại cửa khẩu mỗi ngày, gần đạt con số trước thời điểm dịch COVID-19 xảy ra.
Năm học 2023-2024, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng hơn 35.000 học sinh, trong đó có gần 23.000 học sinh công lập và gần 12.470 ngoài công lập. Theo đó, thì thành phố đang gấp rút tuyển dụng thêm hàng ngàn giáo viên để đáp ứng yêu cầu dạy và học. Năm học 2023-2024, thành phố Hồ Chí Minh tuyển 308 viên chức, trong đó có 255 giáo viên và 53 nhân viên công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, hơn 4.400 giáo viên tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức. Trong đó có gần 1.000 giáo viên mầm non, hơn 1.600 giáo viên tiểu học, hơn 1.700 giáo viên trung học cơ sở và 65 giáo viên chuyên biệt.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay 15 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2023, có tên quốc tế là Talim. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và suy yếu dần. Do tác động của bão, trong 24 giờ tới, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 4 đến 6 mét.
Từ đêm qua đến sáng nay ngày 15 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30mm. Một số nơi tại các huyện Mường Tè, Phong Thổ có mưa to cục bộ như Tà Tổng hơn 105mm, Cao Trải gần 80mm, Nậm Ngà và Sỉ Lờ Lầu hơn 60mm. Mưa lớn đã gây sạt lở ta luy dương và sạt sụt ta luy âm trên một số tuyến đường như quốc lộ 4H, đường liên xã Nậm Khao, Tà Tổng và nhiều tuyến đường dân sinh liên xã, liên bản trên địa bàn. Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lai Châu cho biết, trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to rải rác trên diện rộng. Cục bộ có nơi mưa rất to và có dông, với tổng lượng mưa có nơi trên 80mm trên 24 giờ.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 14 tháng 7, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã kết thúc khóa họp thường kỳ lần thứ 53 với 30 nghị quyết được thông qua, trong đó có nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người do Việt Nam cùng Bangladesh và Philippines soạn thảo và đề xuất. Nghị quyết nêu bật ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với sinh kế và quyền con người, nhấn mạnh yêu cầu hợp tác quốc tế để khắc phục những ảnh hưởng này. Tại khóa họp, đoàn Việt Nam cùng với Bangladesh và Philippines đồng tổ chức phiên thảo luận chuyên đề về biến đổi khí hậu và quyền con người với chủ đề tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với việc hiện thực hóa đầy đủ quyền lương thực. Phiên thảo luận đã thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế như Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và một số tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Geneva.
Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 15 tháng 7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lần đầu tiên đến thăm Ukraine để hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Chuyến đi bất ngờ diễn ra sau khi ông Yoon Suk-yeol tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Litva và đến thăm Ba Lan trong tuần này. Tại Ba Lan, ông Yoon Suk-yeol bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine và tìm cách hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Nga. Là đồng minh của Mỹ và là nhà xuất khẩu vũ khí mới nổi, Hàn Quốc phải đối mặt với áp lực cung cấp vũ khí cho Ukraine. Và đây cũng là điều mà chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã phản đối và thay vào đó chỉ viện trợ nhân đạo và tài chính.
Ngày 14 tháng 7, tại một cuộc họp báo, lãnh đạo Liên minh Công nghiệp Du lịch Nga cho biết, khách du lịch Nga có thể bay thẳng đến 36 quốc gia và một số quốc gia khác dự kiến sẽ mở các chuyến bay trực tiếp từ Nga trong năm nay. Theo quan chức này, vào cuối mùa hè sẽ có thêm một vài quốc gia nữa có chuyến bay trực tiếp đến Nga. Trong giai đoạn trước đại dịch COVID-19, có 69 quốc gia có các chuyến bay trực tiếp từ Nga, đến tháng 5 năm 2022 là 7 quốc gia. Kể từ sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022, các nước châu Âu, Anh, Mỹ, Canada và một số quốc gia khác đã đóng cửa không phận đối với máy bay Nga. Để đáp trả, Nga cũng áp đặt hạn chế tương xứng với 37 nước.
Đã thành thông lệ, hàng năm cứ đến ngày 14 tháng 7, người dân thủ đô Paris và du khách tại Pháp lại háo hức chờ đợi được xem màn duyệt binh hoành tráng trên đại lộ Champs-Élysées để chào mừng ngày Quốc khánh Pháp. Năm nay, lễ duyệt binh đã diễn ra một cách trọn vẹn với sự hiện diện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi, khách mời danh dự nhân dịp Quốc khánh Pháp năm nay. Cuộc duyệt binh đã quy tụ 6.500 người tham gia và hơn 60 máy bay, 157 phương tiện và 62 mô tô diễu hành cùng với hơn 200 con ngựa của lực lượng vệ binh Cộng hòa trên đại lộ Champs-Élysées. Năm nay, ngày Quốc khánh Pháp diễn ra trong không khí khá căng thẳng do trước đó vài tuần đã xảy ra nhiều đêm bạo loạn trên toàn quốc, gây thiệt hại đáng kể.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, khi xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình, một bộ phận nhân dân của 24 trên 27 xã thị trấn thuộc huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La sinh sống dưới lòng hồ sông Đà bị ảnh hưởng và phải di chuyển đến các điểm tái định cư tập trung và xen ghép.
Đến nay, điểm tái định cư Suối Dinh, xã Mường Bang với quy mô 90 hộ dân ở các xã Tân Phong, Bắc Phong, Tường Hạ, Nam Phong đang dần ổn định. Tuy nhiên, bài toán tính kế sinh nhai tái định cư cho bà con nơi đây cần phải được giải quyết càng sớm càng tốt để bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Đến nơi ở mới, mang theo số gia súc và gia cầm sẵn có, gia đình bà Mùi Thị Hay là một trong những hộ đầu tiên chuyển từ nơi ở cũ đến khu tái định cư Suối Dinh thuộc xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã được gần tròn một năm. Nơi ở mới gần hơn, thời tiết và địa hình thuận lợi hơn cho việc làm nương rẫy, khí hậu mát cũng tốt hơn cho sức khỏe. Những nhu cầu thiết yếu phục vụ đời sống như điện, nước cũng đã đầy đủ. Thế nhưng bà May cho biết, mọi điều kiện vật chất cho kế sinh nhai sau tái định cư lại chưa thuận lợi.
Bây giờ vất vả lắm, tiền cũng không có, ấy mong chờ vào nhà nước hỗ trợ. Lên chỗ mới vất vả, chả có gì, nó phải được 3-4 năm kinh tế nó mới ổn định.
Trước đây ở xã Nam Phong nơi ở cũ, gia đình anh Mùi Văn Nhượng cũng nuôi con trâu con bò, trồng cây ngô cây sắn. Lên nơi ở mới cũng canh tác nhưng đất kém mổ mỡ hơn nên cây sắn không tốt, ngô thì chết, lúa cũng mắc bệnh. Đến nay, các hộ dân tái định cư đã được cấp trên 22 hectare đất sản xuất với mức 3.500m2 một người. Tuy nhiên, dự án chia đất chưa đủ đất để canh tác. Các công trình dân sinh như nhà văn hóa, trường học tại bản Dinh, xã Mường Bang cũng được bà con như anh Nhượng hết sức mong chờ để cho con trẻ đến với cái chữ được thuận lợi hơn.
Đến đây thì mong cái dự án này, công trình của nhà nước này, có hỗ trợ cho dân này, chăn nuôi này. Có một ở đây thì con còn bé lớp 3 thì xuống dưới trụ sở ủy ban thì nó cũng xa quá. Bây giờ nó khó khăn nhất cái điểm đấy, xuống con mình còn bé quá, đi lớp 3 xuống dưới kia thì xa xôi. Mong cái công trình của nhà nước này nó xem xét thế nào để cho cái con mình nó học ở gần gần bố mẹ, nó còn nhỏ quá thì nó như thế là tốt hơn.
Nắm được những khó khăn của bà con tại nơi ở mới, gần một năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã vào cuộc đồng hành giúp nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống trên quê hương mới. Ông Phan Quý Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La cho biết.
Thì việc đầu tiên là cần phải hỗ trợ cho cái ổn định về nhà cửa và các cái hạ tầng kiến trúc như là nước sinh hoạt, điện, đảm bảo cho cái việc sinh hoạt bước một của bà con là có thể đảm bảo được. Thì sau đó thì sẽ có những cái hỗ trợ bằng các cái chính sách, thứ nhất là chính sách từ nguồn dự án của trung ương, các chương trình quốc gia. Đấy, ngoài ra thì cũng những nguồn ngân sách địa phương, nếu có thể được thì sẽ huyện sẽ bố trí và xây dựng các cái mô hình để cho bà con từ cái mô hình điểm thì bà con có thể nhân rộng.
Trong thời gian địa phương tuyên truyền vận động, tính đến thời điểm này đã có 48 hộ, 187 khẩu đã về tái định cư trên quê hương mới Suối Sinh, xã Mường Bang, huyện Phú Yên. Trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền sẽ phối hợp với các xã thuộc diện phải di rời, tuyên truyền vận động và tạo điều kiện tốt nhất để cho những hộ còn lại chuyển đến nơi ở mới.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.